sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 618 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay chúng ta mừng kính ngày Đức Mẹ Sầu Bi. Chúng con xin dâng lên mẹ những chuỗi kinh mân côi để tạ ơn Chúa và mẹ, và xin Chúa và mẹ tiếp tục chúc phúc lành, ban bình an xuống cho tất cả chúng con được hồn an xác mạnh. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay, phần chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Văn Mạnh Hùng, giáo xứ Gia Lai, Việt Nam, cảm nghiệm của mẹ Teresa Canquita, phỏng vấn sơ Phạm Ghi Tạc tại Đan Viện Vĩnh Phước, Việt Nam, cảm nghiệm của Kim Hà, nói về lòng thương xót của Chúa, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Văn Mạnh, Gia Lai, Việt Nam.
Con là Linh Mục Gia Lai, Nguyễn Văn Mạnh, con thuộc gốc giáo phận Vũ Chu. Rồi con được sang bên miền Nam vào năm 1986, thì con đi tu từ lúc năm 73. Như thế con được học và sau cũng 50 năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, giáo phận Phú Cường đã phong chức cho con. Và sau đó con được gặp Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh tại bên Hoa Kỳ này cách đây 5 năm. Ngài muốn con để về truyền giáo tại giáo phận. Con đã về giáo phận Kon Tum được mùng 10 tháng 10 này là tròn 4 năm. Kể đó con sống với cha Đa Minh Mai Ngọc Lợi là bác họ của con, cũng giống như Đức Cha ở đây. Và suốt trong thời gian đó, con đã truyền giáo được khoảng trên 800 người. Trong đó có được khoảng gần 30 anh chị em người Củi. Vì con sống ở những gần làng Củi. Như vậy, hôm nay con thật có phúc khi được nghe trong sách Đệ Nhị Luật mà tất cả mọi người chúng ta vừa nghe, dân riêng của Chúa đưa vào sa mạc. Chịu bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu thăng trầm, qua bao nhiêu thử thách, nhưng rồi Chúa cũng ban cho họ có của ăn nuôi sống, để chỉ đến bánh trường sinh là chính mình và máu của Chúa Giêsu. Vậy hôm nay con thật có phúc được đến cùng với quý ông bà và anh chị em được ăn lời của Chúa và được gặp chính Chúa Giêsu là đấng mục tử nhân lành ở trong ngôi thánh đường này và ở quý ông bà và anh chị em. Đấy là phần phúc cho con. Vì thế như lời của Chúa nói hôm nay, Đức Giêsu bảo mỗi người chúng ta cũng như bảo dân riêng của Chúa thời đó: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chính câu nói của Chúa Giêsu mà cho bản thân con suy gẫm trong cuộc đời và nhất là trong giây phút này: những ai tin thì không phải đói bao giờ. Những người con đang đi tìm đến để con gặp gỡ và chia sẻ thì họ đang đói. Họ đói về phần linh hồn, đói về sức sống của Chúa và đói về cả thể chất nữa. Cho nên con đến đây để quỳ thờ lạy Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể và cùng với quý ông bà và anh chị em. Đấy là phần phúc của con được gặp và được cùng công bố tin mừng và chia sẻ tin mừng của Chúa đến với quý ông bà và anh chị em. Đây là tình thương của Chúa. Có một cơ duyên mà con được gặp. Vậy thì sức sống của Chúa, lời của Chúa ở trong tâm hồn con cũng như ở trong quý ông bà và anh chị em ước gì lời Chúa được sống mãi trong tâm hồn chúng ta, để trong tình thương đó chúng ta sống và cho đi đối với anh chị em của mình, nhất là quê hương Việt Nam chúng ta. Còn đến đây trong một đất nước văn minh và thấy đầy sức sống, người ta thường nói đi một ngày đàn học sàng khôn. Con không nghĩ đi sang đất nước Hoa Kỳ còn được đông người có lòng yêu mến Chúa như thế này. Con chỉ được đọc báo và chỉ nghe những tin tức ở châu Âu phải bán đi biết bao nhiêu nhà thờ, biết bao nhiêu những người không tin nhận Chúa nữa. Đọc kinh lạy cha đến phần xin không xin nữa, đấy là con nghe. Nhưng mà hôm nay con đến đây, con thấy quý ông bà anh chị em giờ trưa như thế này, thì cũng giống như ở Việt Nam, các cụ ông cụ bà thường đến ngôi thánh đường để chầu thờ phượng Chúa và đọc kinh Mân Côi hay các giờ kinh khác. Thế vậy hôm nay con đến đây cũng được cùng với quý ông bà anh chị em thờ phượng Chúa, và con học hỏi được lòng đạo đức của quý ông bà anh chị em. Ước gì lòng đạo đức đó ở luôn mãi ở quý ông bà anh chị em, và nhất là giới trẻ ngày hôm nay có lòng yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Con xin hiệp với quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho giới trẻ, và đặc biệt đến giờ cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ, những người dấn thân phục vụ Chúa bây giờ càng ngày càng yếu kém đi. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa tất cả mọi người chúng ta trong giờ chầu này và suốt cuộc đời của chúng ta. Amen.
Số điện thoại tại Hoa Kỳ của cha Nguyễn Văn Mạnh Hùng là 714-280-3926, 714-280-3926. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Kim Hà xin gửi đến quý vị cảm nghiệm về cuộc đời của chân Phước Teresa Canquita, của tác giả Đinh Văn Tiến Hùng. Một lối sống đơn giản, một tâm hồn tuyệt vời. Kết quả của im lặng là cầu nguyện. Kết quả của cầu nguyện là đức tin. Kết quả của đức tin là tình yêu. Kết quả của tình yêu là phục vụ. Kết quả của phục vụ là bình an. Đây là tâm niệm sống của mẹ Teresa. Cầu nguyện. Chính Chúa đã dạy chúng ta cầu nguyện qua kinh lạy cha, cầu nguyện cho tâm hồn con lắng đọng, để con được sống bên Chúa nhiều hơn, để dâng lời cảm tạ Chúa ban ơn, cho con cùng tha nhân mình phục vụ. Đức tin. Những gì các ngươi làm cho anh em bé nhỏ của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta, và những gì các ngươi đã không làm cho anh em bé nhỏ của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Matthew đoạn 25, từ câu 40 đến câu 45. Đức tin không hành động là đức tin chết. Xin cho con tuân giữ lời Chúa truyền. Bao nhiêu người nghèo đói, đau khổ triền miên, con nhận diện tha nhân là chính Chúa. Tình yêu. Thiên Chúa thương yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Matthew đoạn 3 câu 16. Tình yêu Chúa cao vời trên thập giá, nhưng biết bao người giả điếc làm ngơ, kẻ nghèo khổ bệnh hoạn bị chối từ, cho con biết giơ hai tay che chở. Phục vụ. Nếu ta là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã nêu gương cho các ngươi ngõ hầu như ta đã làm cho các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải làm như vậy. Gioan đoạn 13 từ câu 14 đến câu 15. Phục vụ đừng nên tính bằng con số, mỗi việc làm cần mang đến thương yêu. Đừng nghĩ rằng ta phải cho thật nhiều, có tình yêu đặt vào mới đáng kể. Bình an. Bình an cho các con. Luca đoạn 24 câu 36. Bình an cho nhân thế như lời Chúa chỉ đến với những ai có thiện tâm. Biết quên mình là gặp lại bản thân, chính lúc chết là muôn đời vui sống. Ôi chân Phước Teresa, đời sống đơn giản lại là vĩ nhân, danh thơm tỏa sáng xa gần, sứ thần Thiên Chúa thế trần kính yêu. con luôn ghi nhớ những điều giáo huấn của mẹ sớm chiều không quên. Sau đây là những giáo huấn tuyệt vời của mẹ Teresa Calcutta. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát con khỏi ao ước được nổi tiếng. Tôi chỉ sợ một điều là tiền bạc. Sự tham lam, ham mê tiền bạc là động lực khiến Giuđa bán Chúa. Hãy dành thì giờ sống bác ái. Đó là chìa khóa của thiên đàng. Càng có ít chúng ta càng cho nhiều. Mới nghe thì có vẻ vô lý, nhưng đó là chân lý của tình yêu. Sự thánh thiện không hề tại ở việc phi thường mà là chấp nhận những gì Chúa gửi đến cho chúng ta với một nụ cười. Căn bệnh hiểm nghèo nhất của Tây Phương hiện nay không phải là bệnh cùi hay ho lao. Nó là bệnh bị khước từ, bị ghét bỏ và không được chăm sóc. Sự đói khát ngày nay rộng lớn hơn, đó là sự đói khát tình thương. Nếu bạn cùng cầu nguyện, bạn sẽ ở cùng với nhau và yêu thương nhau như Chúa yêu thương mỗi người chúng ta. Không có tinh thần hy sinh, không có đời sống cầu nguyện, không có chân thành sám hối, thì chúng ta không thể gánh vác nổi công việc của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự muốn thế giới được hòa bình, hãy bắt đầu thương yêu nhau ngay từ trong gia đình. Yêu thương thì không hạch sách, và bác ái không phải là bố thí. Giết một hài nhi để sống theo ý mình muốn, đó là một điều vô cùng hèn hạ. Không phải bao nhiêu công việc chúng ta làm, nhưng là bao nhiêu lòng thương mến mà chúng ta đặt vào mỗi công việc. Dĩ vãng thì đã qua, và tương lai thì chưa đến. Chúng ta phải sống mỗi ngày như đó là ngày cuối cùng của chúng ta. Khi đến giờ chết, chúng ta không bị xét xử theo số công việc tốt mà chúng ta đã làm nhiều hay ít, hay số bằng cấp mà chúng ta đạt được trong đời sống, mà chúng ta sẽ bị xét xử theo lòng bác ái mà chúng ta đã thể hiện khi còn sống. Trích theo nội dung tác phẩm Mother Teresa, A Simple Path của Lucinda Vardy.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Phạm Nghi Tạc, bà là bề trên của nữ đan viện Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước tại Việt Nam. Và hôm nay bà sang Hoa Kỳ để xin sự giúp đỡ của quý vị để có thể xây những cơ sở tĩnh tâm cho những giới trẻ. Và đồng thời bà có một buổi gây quỹ vào cuối tháng 9 này. Vâng, xin kính chào sơ Nghi Tạc và xin sơ chia sẻ với quý thính giả nhu cầu của đan viện của sơ và cái ngày mà sơ sẽ có tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ ạ. Vâng, xin mời sơ.
Kính thưa quý vị, radio giờ của mẹ, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong thời điểm này. Trước hết xin hết lòng cảm ơn cái sự giúp đỡ của quý vị cho đan viện giúp em. Năm vừa qua cũng đã thực hiện được khu tĩnh tâm cho quý khách là khoảng 30 người với tất cả những nhu cầu cần thiết. Chúng em sống đời chiêm niệm, cầu nguyện và lao động rất âm thầm trong lòng giáo hội như bộ rễ vậy, rễ cây. Chúng em đời sống giúp em để âm thầm tĩnh lặng trong cầu nguyện để làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong lòng thế giới hôm nay. Việc tâm đồ chúng em là cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa và mục vụ khách tĩnh tâm. Điều này chúng em rất ý thức về sự về bổn phận và trách nhiệm của đời đan tu là tạo điều kiện thuận lợi cho các tâm hồn được tham gia những giờ kinh phụng vụ và có được sự cô tịch cần thiết để cá nhân cầu nguyện sâu lắng hơn theo giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2 và tâm hồn được Chúa biến đổi thành những con người mới theo Thánh Ý Chúa. Và đặc biệt trong những năm gần đây, đan viện chúng con được hân hạnh đón tiếp rất nhiều các thanh thiếu niên từ các nơi xa về tĩnh tâm sinh hoạt đạo đức tại đan viện chúng con, nhất là cái khối di dân gồm các thanh thiếu niên và các sinh viên học sinh nghèo, nhiều thành phần lắm, có những thành phần xem ra là không được tốt lành lắm, nhưng vì được Chúa mời gọi đi vào nơi thanh vắng để hồi tâm, nhận nó tình thương của Chúa để đáp lại tình thương của Chúa và các em được biến đổi. Vì thế cái số các em đến rất đông trong thời gian gần đây, đến có khi một tốp 200, tốp 100, có khi mấy tốp cùng trong một thời điểm. Thế cho nên chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui mừng khi thấy các tâm hồn được ở cận kề bên Chúa và được Chúa sửa sang tâm hồn trở thành những con người đạo đức, tốt lành để ích cho chính bản thân các em và cho gia đình, cho xã hội. Vì xã hội ngày hôm nay đầy thách đố, giới trẻ rất cần phải vượt qua và xã hội cũng rất cần những con người trẻ lành mạnh và đạo đức để góp sức xây dựng gia đình và xã hội ngày một tốt đẹp hơn, nhất là giảm bớt những tệ nạn xã hội về mọi mặt như tình trạng hiện nay còn đang lôi cuốn giới trẻ. Chính vì thế mà lòng thao thức của chúng con rất là mãnh liệt để tạo điều kiện cho các em sống những ngày bên Chúa, nhưng mà khả năng thì rất giới hạn, nên chúng con tha thiết mong được đón nhận những sự giúp đỡ, những tấm lòng quảng đại, những cánh tay nối dài, tình thương của Chúa, của quý vị tiếp sức cho chúng con qua lời cầu nguyện và sự giúp đỡ nhiệt tình, để chúng con có điều kiện thực hiện tốt sứ mạng Chúa đã giao phó cho, để vinh danh Chúa và làm ích cho các linh hồn. Cái việc chúng con làm thì thực sự cái kinh phí chúng con chỉ làm cái điều rất là cần thiết, đó là cái khu vực vệ sinh, bởi vì mấy trăm em như vậy trong khu vườn chúng con mà không có những cái nơi đó thì chẳng bao lâu đan viện chúng con nó sẽ trở thành nơi ế tạp. Cho nên chúng con rất tha thiết chỉ mong thực hiện cái điều rất cần thiết cho các em trong ngày sinh hoạt ở đây. Cho nên chúng con xin hết lòng biết ơn sâu xa tấm lòng vàng của quý vị đã giúp đỡ chúng con, đang giúp đỡ và vẫn luôn luôn hỗ trợ chúng con bằng lời cầu nguyện cũng như sự giúp đỡ quảng đại và nhiệt tình. Thành nguyện xin Chúa ban phúc lành dồi dào và đáp tình bội hậu cho quý vị thay cho chúng con. Chúng con luôn nhớ quý vị trong kinh nguyện và hy sinh âm thầm hàng ngày trong đời sống đan tu chiêm niệm của chúng con. Chúng con cũng xin thông báo là cuối tháng này, tức là vào ngày thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013, chúng con có được các anh chị gợi ý và giúp chúng con tổ chức bữa tiệc gây quỹ tại nhà hàng Seafood World, số 15315 Brookhurst,
thành phố Westminster.
Thành phố Westminster vào lúc 6:30 chiều.
Giá vé ủng hộ là 35 đồng một người.
Địa chỉ liên lạc với chúng con tại Việt Nam thì con là nữ tu Maria Dân Thánh Giá Phạm Ghi Tạc ở tại nữ đan viện Si Tô Thánh Mẫu Vĩnh Phước, số 105/10, khu phố 9, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại của cộng đoàn là 0613 984 644. Điện thoại di động của con là 0919 785 994, và số phone tại Mỹ trong thời gian con ở bên này là 714 613 2788. Con xin lặp lại một lần nữa, 714 613 2788.
Vâng, cảm ơn sơ. Theo em được biết là quý sơ có đời sống cầu nguyện gần như là 7 lần một ngày. Vậy thì thưa quý thính giả, nếu quý vị có thể giúp được cho quý sơ thì quý vị sẽ ở trong tên của những bậc ân nhân, và quý sơ cầu nguyện cho quý vị là 7 lần một ngày, phải không ạ? Vậy trước khi chia tay với quý thính giả, sơ còn có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Trước hết xin gửi đến quý vị lời chào thân ái của chị em chúng con trong Chúa và cầu chúc quý vị dồi dào phúc lành và bình an của Chúa. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị từ trước đến giờ, bất cứ dưới hình thức nào, cầu nguyện, sự hy sinh và sự đóng góp chia sẻ với chính gánh nặng với chúng con. Còn xin hết lòng cảm ơn quý vị và xin cầu nguyện cũng như giúp đỡ chúng con để thực hiện những điều đẹp lòng Chúa và ích cho các linh hồn. Còn xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Cảm ơn sơ Ghi Tạc, và hy vọng là quý ân nhân sẽ tới để tham dự cái buổi gây quỹ vào ngày 27 tháng 9 năm 2013 lúc 6:30 tại nhà hàng Seafood World ở thành phố Westminster. Kim Hà xin cảm ơn sơ và xin kính chào quý vị thính giả. Tôi được may mắn đã sắp xếp được công chuyện để đi dự nguyên 4 ngày trang Nguyễn Trường Luân tại nhà thờ Christ Cathedral. Tôi muốn chia sẻ một số điều vắn tắt những điều mà cha dạy và tôi thu lượm được. Lectio Divina, nhất là trong năm đức tin này, một số điều mà tôi muốn được chia sẻ. Cha có nói một câu gọi là tư thất tự tri, có nghĩa là chúng ta ở bất cứ nơi đâu, cho dù ở nhà thờ hay ở ngay tại trong phòng mình, thì trong tâm hồn của chúng ta là cái tư thất của chúng ta, chúng ta có thể suy nghĩ được. Và hãy suy nghĩ cái điều là tôi là hư vô và Chúa là tất cả. Cha có chỉ ra ba con đường. Thứ nhất là khẩu niệm, tức là bằng lời. Thì chúng ta có thể khẩu niệm bằng lời kinh, hoặc là khi chúng ta đọc thánh kinh mà một câu nào hay, chúng ta lựa một câu đó và lặp đi lặp lại để cho đến khi nào chúng ta có thể thấy được vấn đề.
Bước thứ nhì là suy niệm để hiểu được cái vấn đề Chúa muốn nói. Và cái điều thứ ba quan trọng hơn là chiêm niệm. Chiêm niệm cho đến khi nào chúng ta thấy hiểu và yêu, yêu Chúa và yêu anh. Thì cái vấn đề tư cách tự tri trong bằng bạc 4 ngày cha vẫn nói tới nói lui, nhưng mà tôi chỉ xin tóm tắt là như vậy. Luôn luôn ở bất cứ nơi nào chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được. Và một điều nữa mà tôi đọc được một cuốn sách mà tôi thấy rất là hay, tôi xin được một tóm tắt lại như thế này. Cái cuốn sách đó nó tên là Prayer, The Key to Salvation, tức là cầu nguyện là chìa khóa để đưa đến ơn cứu rỗi. Thì vị linh mục ở đó có nói đến 3 điểm. Thứ nhất là nếu chúng ta muốn được lên thiên đàng thì chúng ta phải làm theo thánh ý của Chúa. Và nếu muốn biết thánh ý của Chúa thì chúng ta phải có ơn thánh thì mới hiểu được thánh ý của Chúa là gì trong đời sống của chúng ta. Và bước thứ ba là để có ơn thánh chúng ta phải có một đời sống cầu nguyện, gọi là liên lỉ, thì chúng ta mới được ơn thánh. Và để có ơn thánh chúng ta mới hiểu thánh ý Chúa, và để biết được thánh ý Chúa, làm theo thánh ý Chúa thì chúng ta mới được lên thiên đàng. Đó là 3 điểm chúng tôi muốn được tóm tắt lại trong cuốn sách đó. Và cha Nguyễn Trường Luân thì cha nói một cái câu cầu nguyện mà nó đem lại cho nhiều lợi ích và làm cho Chúa vui lòng nhất, và Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của mình. Câu đó là câu mà người mù đã xin với Chúa Giêsu là: lạy thầy Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi. Và khi ngài Chúa nghe được câu đó là Chúa lập đật chữa lành liền cho anh ta câu đó. Và cha nói là chúng ta hãy áp dụng câu đó trong đời sống hàng ngày của chúng ta, không phải chỉ nói một lần mà nói 100 lần, 1000 lần và 12000 lần trong một ngày, cho đến khi nào cái lời nói đó nó trở thành cái hơi thở của chúng ta ngay khi chúng ta thức hay ngủ. Thì cha có nói là khi mình hít vào mình nói lạy Chúa Giêsu Kitô, khi mình thở ra xin thương xót con. Ê, thực hành lắm. Mình chỉ nói một câu đó, thở ra hết vô, lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con. Tôi đọc 10 năm nay ở trong tờ báo Nguyệt San đến mẹ hàng cứu giúp mà cha Phạm Quốc Hưng đã nói rồi, là vì ngài đọc cái cuốn sách gọi là Chuyện Người Hành Hương của một người hành hương người Nga. Anh ta gặp biết bao nhiêu gian khổ, nhưng mà ở trong đó thì có một cái câu đó là được truyền tụng từ đời này qua đời kia, mà từ các thánh tu rừng á, cứ câu này nói hoài. Và câu này nó biến đổi biết bao nhiêu đời sống của con người khi người ta nói như vậy. Và trong câu chuyện này tôi chỉ xin vắn tắt, tôi biết tôi không có nhiều thì giờ. Thì có một cái ông đó, ông giàu lắm, ông có nuôi một đứa bé 8-9 tuổi mà nó phá không thể tưởng tượng được. Thì ông mới bày ra một chuyện là ông nói là bác nó ngồi xuống đó và ông lấy cái roi. Mới đầu nó bị bắt buộc để nói cho nên nó không chịu nói, nó ngậm lại. Cái câu mà lạy Chúa Giêsu xin thương xót con. Thế xong hồi cái ông bắt nó nói, cái hồi nó nói quen, nói cả ngày lẫn đêm mà trong hơi thở nó cũng nói. Và nó biến đổi hoàn toàn từ một đứa rất là phá phách mà nó trở thành một đứa rất là đạo đức. Và nó chỉ muốn ngồi một chỗ để nó được nói chuyện với Chúa bằng câu đó. Nó nói như là automatically nó nói ra. Và cuộc đời nó biến đổi hoàn toàn. Thì khi đó ông mới đưa nó đi qua một người con của ông, cách đó khoảng 3-4 ngàn dặm. Ở nước Nga nó rất là rộng, mà thời buổi đó nó không có xe cộ mà máy bay như bây giờ. Thì nó không có muốn ở đó. Nó nói ở đó những người bếp đó ăn hiếp nó quá và ồn ào quá, nó không thể cầu nguyện với Chúa Giêsu được. Và nó xin phép được trở về cái nhà cũ. Cái nhà cũ cách đó khoảng 3-4 ngàn mai. Ông không cho nó đi và nó trốn nó đi. Nhưng mà trong vòng có hơn 1 tháng mà nó bằng cách nào không biết, nó không có tiền bạc mà nó chỉ mới 12 tuổi lúc đó, mà nó trở về ngôi nhà cũ. Và nó khi người ta find down nó được đó là nó chết ở trong cái nhà mà một cách rất bình an, tay nó đặt lên ngực và cái áo choàng nó phủ lên người, và nó chết trong sự bình an. Tức là cái lời cầu nguyện mà vừa rồi đó, nó là một lời cầu nguyện thâm thúy nhất và Chúa vui lòng nhất và có tác dụng nhiều nhất cho người đọc. Thì tôi nghĩ đó là một cái chuyện mình dễ dàng để làm như một hơi thở, và hy vọng rằng chúng ta thực hành và chúng ta sẽ nhìn thấy những kết quả của lời cầu nguyện. Và xin các anh chị cùng nói với chúng tôi một lời nhé: lạy Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót con. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, cô Kiều Hạnh, bà Nhạn Nguyễn và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi nhận sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây. Bà Nhạn Nguyễn 100 đô và cô Hạnh Nguyễn 100 đô, tổng cộng là 200 đô. Và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu 200 đô để giúp cho giáo xứ của cha Phan Như Ngân. Như vậy quỹ còn là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị Kinh Kính Thánh Giá. Kinh đã tìm được năm 1505 trong mộ Đức Giêsu Kitô và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua lúc hoàng đế này đem quân đi đánh những quân thù thành Micae ở Pháp. Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không thất bại trong các chiến trận. Khi người phụ nữ đang ở cữ đọc, nghe hoặc giữ trong mình kinh này sẽ sanh nở mau mắn mẹ tròn con vuông. Và khi đứa bé chào đời, nếu đặt kinh này bên phải người nó, chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn. Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh. Và lúc đi ngoài đường nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn hãy đem tờ kinh này đặt vào bên hông người bệnh, thì cơn động kinh sẽ chấm dứt và người này sẽ mạnh tức thì. Chúa phán, ai viết kinh này cho chính mình hoặc cho người khác, ta chúc lành cho người ấy. Và nếu ai khinh thường chế nhạo thì sẽ bị trừng phạt. Kinh này được cất giữ trong nhà ai, thì nhà ấy sẽ thoát khỏi sấm sét, giông tố. Ai hàng ngày đọc kinh này sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa.
Kinh Kính Thánh Giá. Lạy Thiên Chúa toàn năng là đấng chịu chết trên thập giá vì tội lỗi con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin ở với chúng con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin thương xót con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin là niềm hy vọng của con. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô xin cho con tránh khỏi gươm đao vũ khí giặc giả. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con thoát khỏi mọi sự dữ. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục cho con được an lành. Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm. Con xin thờ lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời. Lạy Chúa Giêsu Nazareth đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con. Xin xua đuổi khỏi người con thần dữ, hay hãm hại bây giờ và mãi mãi. Amen. Nhân danh máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô, nhân danh công cuộc nhập thể làm người để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con đến cõi trường sinh. Quả thật, như Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng sinh và chịu chết trên cây thập giá ngày thứ 6 tuần thánh. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.